Đan xin mời quý thính giả đến với chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đan xin gửi lời chào đến anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, xin kính chào Thục Đan và xin thân ái cũng như kính chào toàn bộ quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Thưa quý vị, chúng ta lại đi tiếp với chuyện Kiều. Tuần rồi thì Thế Ngữ để giờ phân tích cái đêm động phòng đầu tiên của Mã Giám Sinh với Thúy Kiều với những chi tiết của nó. Và nhiều khi sợ là quý vị nghe xong có tách là tại sao nói chuyện văn học đường hoàng mà Thế Ngữ lại đưa những chi tiết như thế ra. Thế Ngữ xin thưa, thứ nhất đây là những chi tiết đó của chính Nguyễn Du đưa ra, mà đưa ra rất là cụ thể. Đồng thời thứ nhì là bình thường các người Việt cổ truyền của mình nghĩ là nhiệm vụ của nghệ thuật văn chương là tuyên truyền và giáo huấn đạo lý, nhưng thực sự không phải. Nghệ thuật nó có ba chức năng. Thứ nhất của nó là nhận thức, phản ánh cuộc sống. Chức năng thứ nhì nó rung động thẩm mỹ, và chức năng cuối cùng của nó mới là giáo dục. Những cái gì giáo dục là giáo dục, còn những cái gì thuộc về văn chương thì cái tính nhận thức cuộc sống, tức là cái cuộc sống có gì là phải phản ánh được cái đó, cái gì ngoài đời có là phải có được ở trong văn chương, là cái thuộc tính thứ nhất. Cái thuộc tính thứ nhì quan trọng nữa là thuộc tính về thẩm mỹ, làm cho người ta rung động về cảm thụ cái đẹp. Và quý vị biết rồi, giữa cái đẹp và cái đúng không phải lúc nào cũng giống nhau. Có những điều đúng nhưng không đẹp, có những điều đẹp nhưng không đúng, có những người rất đẹp nhưng mà không phải là những người thật là đạo đức, mà có những người thật là đạo đức cũng không phải là những người được đẹp tí nào cả. Có những người vừa đẹp vừa đạo đức, lại có những người đã không đẹp lại cũng không đạo đức. Hai phạm tội khác nhau. Người Việt cổ truyền của mình thì cho rằng hễ đạo đức tức là đẹp, mà hễ đẹp tức là đạo đức. Cái đó thật ra nó là bốn phân khu khác nhau nhé quý vị nhớ nhé. Có khi là vừa đẹp vừa đạo đức, có khi đẹp không đạo đức, có khi đạo đức mà không đẹp, và có khi không đẹp và cũng không đạo đức. Nó là bốn chuyện khác nhau, không phải chỉ là hai chuyện như người Việt của mình, tức là vừa đẹp vừa đạo đức và vừa không đẹp vừa không đạo đức. Cái đó là hai cái điều nó khác nhau. Ở đây về chữ và nghĩa, Thế Ngữ xin chỉ quý vị thêm một vấn đề giữa chữ xấu và chữ tốt. Như đẹp và chữ xấu, quý vị thấy chưa, tiếng Việt Nam mình chỉ có một chữ xấu để là phản nghĩa cho cả tốt lẫn đẹp. Một cái xấu là xấu về vấn đề đạo đức, tức là thường người ta gọi là xấu xa, đó tính tình xấu xa. Còn cái kia xấu là xấu về mặt thẩm mỹ, tức là xấu vì nó không có được đẹp, tức là xấu xí. Vì chúng ta có được phân được chữ tốt riêng và chữ đẹp riêng, mà chúng ta không có phân được chữ xấu riêng, cho nên là hình như trong tâm trí của người Việt Nam mình nói tiếng Việt đôi khi hai cái lẫn lộn với nhau. Người ta cho rằng những cái gì tốt tức là đẹp, những cái gì đẹp tức là tốt, cũng thế quý vị. Thật ra không đúng. Thường chữ xấu là cái chữ chúng ta bị thiếu, chỉ khi nào mà nhân đôi chữ ra mới thấy thôi. Khi nào mà nhân đôi ra xấu xí thì rõ ràng nghĩa là xấu về mặt thẩm mỹ, mà xấu xa thì nghĩa là xấu về mặt đạo đức. Chữ xấu nó phân đôi được chỉ khi nào nó có thêm một cái tiếp vĩ ngữ đằng sau mà thôi. Có nhiều khi người ta cũng vì kẹt vần kẹt thơ, người ta dùng nghĩa xấu xa với nghĩa xấu xí, hoặc là xấu xí với nghĩa xấu xa, như là diện mạo, hình dung cổ quái, diện mạo xấu xa. Thường ngày xưa trong truyện Tàu Bình Dân hay biết, ta biết sai, bởi vì diện mạo xấu xí thì không thể xấu xa được. Xấu xa tức là evil quý vị, còn xấu xí tức là ugly. Cái evil và cái ugly hai cái không nhất thiết là một với nhau. Có những cái bề ngoài rất đẹp nhưng bề trong rất là không tốt về mặt đạo đức. Nhưng mà chức năng chính của văn chương nó lại lo về đẹp. Văn chương là lo về hiện thực và đẹp, nó lo về phản ánh nhận thức của loài người, tức là phản ánh cái tâm hồn của loài người. Thật ra phản ánh cả không những cái thế giới bên ngoài mà cả thế giới nội tâm và tưởng tượng của loài người. Nhiệm vụ phản ánh cái hiện thực của tâm lý loài người rồi mới đến cái đẹp, và cái tốt có chăng là cái cuối cùng. Nhưng mà người Việt cổ truyền của chúng ta cho rằng chức năng lớn nhất của văn chương vẫn là chức năng làm chuyện tốt. Thế Ngữ xin thưa lại, điều đó sai thưa quý vị, điều đó không đúng. Chúng ta đã có những tác phẩm chuyên về tuyên truyền để mà làm công việc tuyên truyền cái tốt rồi. Cái này nó cũng dính đến điều mà Thế Ngữ từng có tâm sự với quý vị đó, rằng thật sự ra mà nói thì chúng ta vẫn là một cộng đồng còn có nhiều cái sót lại, những cái tàn dư thuộc về độc tài, độc tôn tư tưởng, cũng như là sót lại nhiều cái tàn dư về cái vấn đề là lúc nào cũng hay đạo lý hóa cuộc sống và làm cho cuộc sống nó không thể đi theo cái mạch tự nhiên của nó được. Nó nhiều khi bị phản với là thiên nhiên. Thưa quý vị, quý vị nên nhớ là cuộc đời và con người là những cái mảnh lụa rất mềm, quý vị không thể nào lấy mà xếp ra hình được. Những cái chức năng mà đạo lý đó là chức năng là muốn gấp hình ảnh của loài người thành ra một cái đồ gấp như là origami vậy đó. Cái tờ giấy quý vị gấp được, quý vị lấy tờ giấy mà quý vị gấp thì nó thành hình, nó đứng được. Mà quý vị lấy tấm vải hay tấm lụa mà gấp thì nó không đứng được hình. Thành ra tất cả những cái chức năng thuộc về đạo lý nó giống như là một cái cách xếp hình origami. Nó muốn xếp loài người thành hình thành dạng. Nhưng mà khổ thay, loài người thật ra mà nói không phải là những sinh vật có cái chất là làm bằng giấy, họ không thể xếp thành hình được. Mà họ là những tấm lụa, tấm vải, có khi họ còn là dòng nước nữa. Tức là chúng ta không thể bóc họ lên mà xếp họ thành ra hình vuông, hình tròn, hình này hình kia được. Những cái bàn tay của các nhà đạo lý khi mà đi vào bè cuộc đời thì dĩ nhiên đó là chức năng rất là tốt, rất là đáng khen, rất là nhiều lạc quan, rất là nhiều tin tưởng, nhưng mà đôi khi vì vậy đâm ra cáu gắt và đâm ra khó chịu khi mà dạy dỗ hoài mà nó không nên người. Đó là cái chỗ mà cần phải biết. Thành ra cái tác phẩm mà thuộc về những mức độ, thuộc về tuyên truyền, đó là những cái định đề của bên phía triết học, cũng như về bên phía của luân lý học, cũng như về mô hình của đạo đức học. Những cái đó thật ra là những phạm trù tách biệt với văn chương và nghệ thuật, mà Nguyễn Du là một người làm nghệ thuật. Cái điều lớn nhất mà Thế Ngữ muốn qua chuyện Kiều tâm sự với quý vị rằng Nguyễn Du không bao giờ là một nhà tuyên truyền luân lý tốt lắm cả. Mà thật ra Nguyễn Du là một nhà tuyên truyền luân lý tốt, nhưng Nguyễn Đình Chiểu thì Nguyễn Du sẽ bị tồi bớt đi về nhà thơ. Hầu hết những người làm nghệ thuật mà rơi xa vào cái con đường tuyên truyền đạo lý, rốt cuộc một hồi nghệ thuật của họ đều bị kém đi, bởi vì nên nhớ là cái gì làm việc gì nó đúng việc đó. Chúng ta không có thể nào mà râu diếp làm đình mà lỗ cũ lim ăn ghém được. Cái vật gì nó làm đúng vật đó, chúng ta không nên và không đòi hỏi được ở những người làm nghệ thuật cái tác năng tuyên truyền đạo lý, mà ngược lại chúng ta không thể đòi hỏi những người có chức năng đi tuyên truyền đạo lý làm ra những cái điều mà gọi là cái đẹp. Sau đó thì mình cũng thấy luôn, quý vị thấy chẳng hạn như Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu là một người tuyên truyền đạo lý rất tốt, là một người sống rất là đạo đức, rất là thanh cao, nhưng mà văn của ông, thơ của ông thì giờ có thể nói thuộc loại gần như cực kỳ. Có Lục Vân Tiên đọc còn được vài đoạn dù vẫn bị người ta cười vài ba câu hơi ngơ ngớ ngẩn, nhưng mà đến những cái đoạn như trong Ngư Tiểu Y Thuật Vấn Đáp mà thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ, thà đuôi mà khỏi danh nhơ còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình gì đó, quý vị rùng rợn quá, mấy câu ấy thì không thể nào đưa vào văn học được. Tức là tuy là đây là một cái người đã từng có làm một số câu thơ có mang tính nghệ thuật, nhưng mà không bao giờ có thể lập Nguyễn Đình Chiểu ra một người làm nghệ thuật về văn thơ được. Ông vĩnh viễn thật là một nhà luân lý gia và một nhà đạo đức học, lâu lâu có vay mượn một tí cái lốt của văn chương để làm công cụ tuyên truyền đạo lý tốt đẹp hơn, ở mức độ đó thì là có thể được. Nguyễn Đình Chiểu có làm bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Ruột là gần như hay đầu tới cuối, không bị chữ nào là tác phẩm văn học toàn bích. Còn Lục Vân Tiên được khoảng chừng 60%, còn lại cái mớ mà là tuyên truyền đạo lý, tôi mang chứng thức thậm chí là sống sượng và rùng rợn Nguyễn Đình Chiểu thì phải xếp vào loại hoàn toàn là văn chương tuyên truyền, dù là tuyên truyền đạo lý. Thế Ngữ nó xếp vào loại GH của nho giáo, nó không đẹp một tí nào cả quý vị, nó rất là đạo đức và nó rất là xấu xí về mặt thẩm mỹ, quý vị, về mặt mọi thứ. Chúng ta phải có gan để nhìn nhận điều này. Có những điều rất đẹp về mặt thẩm mỹ nhưng mà nội dung của nó xấu xa, như là thi ca của Baudelaire chẳng hạn. Có những thứ cực kỳ tốt về mặt đạo đức nhưng mà cực kỳ xấu xí đến độ khủng khiếp về mặt mỹ học, như là mấy cái tác phẩm mà thuộc loại tuyên truyền đạo lý Nguyễn Đình Chiểu. Rồi có những tác phẩm viết ra nhập lại cũng không đẹp mà cũng chẳng đạo đức gì hết. Và cuối cùng có những cái vừa đẹp vừa đạo đức, và dĩ nhiên đây là những cái thượng thừa. Những cái đó đếm trên đầu ngón tay thôi quý vị. Thường thường cái gì mà đã và đi vào đạo đức rồi nó khó đẹp được lắm. Trên đời quý vị nhìn kỹ lại cũng sẽ thấy ngay cái điều đó rất là nhiều lần. Đó là cái điều khó khăn lớn nhất của văn học và nghệ thuật. Thành ra người ta phải nắm rõ là khi mình không thể đi vào cái tiệm bán món A mà mình đòi món B được, mình không thể nào đi vào tiệm Ý mà đòi mì tàu, mình không thể nào đi vào một cái tiệm tàu mà đòi món mì của Ý, thì cũng vậy, chúng ta không thể đến với Nguyễn Du mà đòi luân lý đạo đức, và chúng ta không thể đến với Nguyễn Đình Chiểu mà đòi cái đẹp. Đó là hai cái phạm trù khác nhau hoàn toàn. Thành thử ra để chứng minh một lần nữa rằng đến thế kỷ thứ 19 ở bên Pháp lần đầu tiên mới có một nhà viết tiểu thuyết mà hiện đại mà viết được một cái đoạn đầu tiên đêm động vòng của một cô gái con nhà lành không biết gì hết về đàn ông, đến nơi tới đó mà là quần vợ chồng cởi quần áo đeo lên giường thì nàng mới hết hồn khám phá ra rằng chàng có lông ngực. Tức là dĩ nhiên là chúng ta biết là đàn ông phương Tây thì họ dĩ nhiên họ có nhiều cái chất gọi là xồm xòm lông lá đàn ông châu Á, cho nên một cái cô gái phương Tây thì thường ta không khác cô gái Việt là bao nhiêu về một số cái hình thể, nhưng mà người đàn ông phương Tây thì quả là có khác người đàn ông phương Đông rất là nhiều, cho nên cái sự hãi hùng của cô gái này càng nhiều hơn nữa. Và cái đêm động phòng trong cái tiểu thuyết Madame Bovary là một cái bài rất là nổi tiếng, vì nó cho thấy được rằng cái lối giáo dục cổ truyền làm cho con gái không biết gì hết, và cả lớn bé lớn không bao giờ nhìn thấy bất cứ một cái gì của giống được, cho dù là em trai trong nhà của mình hay anh trai trong nhà của mình hay là bố mình đều không biết tới. Dĩ nhiên đó là phạm trù đạo đức tốt thôi, nhưng mà làm cho cô gái cực kỳ bị sốc, bị khủng hoảng một cái khủng khiếp khi khám phá rằng đằng sau cái bộ áo vest rất là đẹp đẽ lịch lãm của người chồng của mình trời hết ra, nó xuất hiện ra cả một con khỉ đồ xồm xòm lông lá và quả cả những thứ khác rùng rợn khác mà là nàng nhắm mắt một đời không thể nào quên được. Mà đó là một ông chồng khá đẹp trai, khá bình thường, mà nó còn bị ghê tởm và kinh sợ đến như vậy, đến một độ mà ngất đi được, mà cái cảm giác trên người của mình có một cái thứ sinh vật như một con đười đầy lông lá nằm lên trên, là cả một sự khải hùng và khủng khiếp trong cuộc đời của Emma Bovary. Cái đó người ta vẫn coi là một cái màn ở trong tiểu thuyết rất là hay, rất là nổi tiếng. Flaubert phải tinh tế vô cùng và là người đàn ông cực kỳ giỏi và lão luyện thì mới làm được cái màn đó. Thành ra một người nghệ sĩ mà đề cập đến cái màn đó về vấn đề nhận thức cũng như là về rung động thẩm mỹ, và cho chúng ta thấy được là cái cảnh của người đương sự đó là làm nghệ thuật lớn đó quý vị. Đó không phải, cái đó dĩ nhiên khi mà nói những chuyện chăn gối động phòng, người đàn ông cởi quần áo ra trông kinh sợ quá, người đàn bà có những cái gớm ghiếc chết đi là làm tình xong mà lăn ra nằm ngáy như sấm, những chi tiết đó về mặt đạo đức chắc có lẽ là không phải những chi tiết lớn về mặt đạo đức, thật ra chúng ta có thể chê. Nhưng mà ngược lại, tác phẩm văn học lặp lại vì nó không có nhiệm vụ làm vấn đề tuyên truyền đạo đức, mà nó có nhiệm vụ nhận thức và rung động thẩm mỹ. Rung động thẩm mỹ ở đây tức là đi đến cái đẹp ở trong cái cảm xúc của loài người. Thì như vậy cái màn của Emma Bovary là một cái xem rất lớn, cũng như cái màn mà Thúy Kiều bị Mã Giám Sinh phá tình là một xem nghệ thuật rất lớn. Cái màn Thúy Kiều chìa tay vào mặt Kim Tổng xỉa sói, nói năng tuyên truyền đạo lý một cách hoàn toàn phi hiện thực, rất là giả tạo và rất là công thức, để lại bị người Việt Nam chúng ta mang ra thường xuyên là một cái minh chứng cho thiên tài của Nguyễn Du. Còn cái đoạn mà Thúy Kiều bị Mã Giám Sinh phá tình này lại thường không ai nhắc tới, thường thường là người ta cũng hơi bẽ và người ta không nói tới, dễ thường cái cứ nghĩ rằng có vài ba phần trăm nào đó trong thính giả Việt Nam và độc giả Việt Nam xưa nay đã từng đọc truyện Kiều và không hề hay biết cho lắm gì hết về cái đêm mà Thùy Kiều động phòng với Mã Giám Sinh, cũng như cái đêm sau này lúc mà Kiều bị Hồ Tôn Hiến đè ra để làm tình. Những cái đó có Thế Ngữ từng nói chuyện với một số vị Việt Nam đọc khá rõ ràng kinh sách cổ truyền và thuộc lòng rất nhiều câu thơ đẹp và rất là thích thú, nhưng mà nhất là phái nữ có một người hai người hoàn toàn bàng hoàng và sững sờ khi Thế Ngữ thông tin cho biết rằng Thúy Kiều có bị làm tình với Hồ Tôn Hiến. Rồi quý vị đọc Nguyễn Du viết sau này, quý vị có thấy đến đoạn đó khéo tới cái độ nếu người ta đọc không khéo thì người ta không khám phá ra cái gì xảy ra giữa hai người đó, dù là Nguyễn Du dùng một chiêu đẹp như là cinema hiện đại. Thế nên là Thế Ngữ lặp lại đến đây thì những cái chỗ này là những chỗ mà theo Thế Ngữ, con mắt nhìn của Thế Ngữ mà Thế Ngữ tin rằng đúng với cái phương pháp đánh giá văn học hiện đại hiện giờ, thì những cái đoạn mà lớn nhất của Nguyễn Du lại là những đoạn xưa nay ở Việt Nam ít ai giảng tới, ít ai đề cập tới, mà ít nhất có tới 2/3 những điều xưa nay người ta ca ngợi Nguyễn Du ở bên nước của chúng ta lại là những điều hoàn toàn không đúng một tí nào hết, những điều nó hoàn toàn nó không đi vào trong giá trị của văn học, mà nó cũng không có đi đến cái đẹp của văn chương, mà thậm chí là nó còn rơi vào điều là chúng ta đã đem ra ca ngợi những điều cực kỳ sáo rỗng và cực kỳ giả dối. Nữa là khác, Nguyễn Du tin chắc rằng khi Nguyễn Du Thế Ngữ tin chắc khi Nguyễn Du viết cái đoạn ngày xưa mà Thúy Kiều mà giảng moral cho Kim Tổng là Nguyễn Du ba xạo, hoàn toàn ông đã phải bị một màn đó để mà qua mặt cái đám kiểm duyệt đạo lý quá nhiều trong xã hội Việt Nam từ xưa tới nay, những người đi đánh giá lầm cái giá trị của tác phẩm văn học và nghệ thuật là đi làm công cụ tuyên truyền đạo lý cao đẹp. Những người đó luôn luôn có những ngón tay và những bàn tay chỉ trực đi xỉa sói và bới móc cũng như là chỉ trỏ bảo ban người khác về mặt đạo lý, thì là những người đó họ luôn luôn làm khổ những người làm nghệ thuật từ xưa tới nay ở châu Á, không riêng gì một Việt Nam thế kỷ thứ 19 của Nguyễn Du, mà nó còn là thống trị toàn bộ xã hội ở bên phía phương Đông, từ văn hóa Trung Quốc cho tới văn hóa Thiên Trúc tức là Ấn Độ, và là suốt cả, nghĩa là từ khoảng chừng 2500 năm từ khi có chữ viết đến bây giờ, thì những người làm nghệ thuật thuần túy luôn luôn bị cái đám dạng đạo đức ấy nó làm cho điên đầu tối ngày và sáng đêm. Chúng ta đến ngưỡng cửa thế kỷ 21 rồi, chúng ta không nên tiếp tục kéo dài cái đêm trường trung cổ mà người ta đánh giá tác phẩm dựa những tiêu chuẩn rất là lầm lẫn. Thành ra đến đâu thì là làm việc đến đó, không ai đi vào rạp opera mà lại đòi người ta hát cải lương, cũng như không ai đi vào rạp cải lương mà đòi người khác hát opera được. Không ai nên đến với tác phẩm văn học mà đòi tuyên truyền đạo lý là nhiệm vụ chính, mà cũng không ai nên đi vào tác phẩm tuyên truyền đạo lý của bên phía luân lý học cũng như là bên phía của triết học mà đòi nó phải có rung động về mỹ cảm, về văn chương. Thường thường những người mà làm được cả hai cái cùng một lúc rất là hiếm hoi, thưa quý vị. Như thế thì Thế Ngữ có thể bình tâm đi tiếp được rồi. Chúng ta đi tiếp một tí nữa về cái đêm hôm đó, cái đêm động phòng ngày hôm đó, sau đó Thúy Kiều còn những một hai cái nữa. Cái màn Nguyễn Du tả từng tâm lý từng chỗ rất là rùng rợn. Chúng ta đã qua quá nhiều về cái sự hôi hám tanh hôi ở dơ giấy tục tiễu tần tục ghê rợn của Mã Giám Sinh là chúng ta không cần trở lại. Đi tiếp quý vị nhé. Giọt riêng tầm tã tuôn mưa, phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi mình. Cái này có nói mình nói là cho nhớ quý vị nhớ lại ví dụ chữ căm hờn nhé. Thế cứ lặp lại là Thúy Kiều mang nỗi căm hận trong lòng khi bị làm tình của một thằng khốn nạn như vậy. Tường chi là giống hôi tanh thân nghìn vàng để ô danh má hồng, và nói rõ là người của nó hôi hám dơ giấy bẩn thỉu. Và dĩ nhiên có khi Mã Giám Sinh chắc có lẽ là một cái người mà gọi là ăn mặc rất là chải chuốt bành bao, cái kiểu mà đĩ được và phóng túng đó, thì chắc có lẽ cũng hoa sức dầu thơm quý vị. Những loại người như vậy làm sao mà là không chảy đầu bóng lộn mà sức dầu thơm, nhất là đến với một cô gái thân múi mít mà là chuẩn bị leo lên giường để làm tình, chắc là hắn có trang sức đủ thứ. Ở đây chúng ta phải thấy là tâm lý rất là tinh tế. Thúy Kiều phản ánh ở đây không phải là nàng người cái xác bên ngoài của hắn, mà là nàng người cái tâm hồn bên trong của hắn, và nàng người đúng phải cái mùi của cái tính hạnh ô dề của hắn. Và do đó tất cả những lớp dầu thơm vào quần áo cuộc đời này không làm che được là bên trong hắn là một con đùi ươi lông lá và hôi hám. Dù hắn có thể cạo hết lông và sức dầu thơm sực nước, thì người đàn bà khi mà bị làm tình với hắn, lúc mà hắn lăn ra hắn ngủ, nhìn lại hắn thì nhìn ra nguyên một con lợn lòi đang nằm đó ngáy như sấm. Thì con người của hắn bên trong nó hiện ra không có gì che giấu được cả về cái cốt cách là lông lá hôi hám của hắn. Và thân nghìn vàng là cái thân người con gái có một cái chữ tinh, nhất một người con gái đẹp. Cái tinh có lẽ có một người con gái không đẹp thì chẳng có gì để mà nói gì được với ai, nó cũng quý nhưng nó chỉ quý về mặt đạo đức. Nhưng mà cái tinh của một người con gái đẹp lộng lẫy như Thúy Kiều thì lại là một cái không những là nó cao quý về mặt đạo đức, mà nó lại còn cực kỳ hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, và cũng như là nó gây nhiều rung động nhận thức. Cái đó cộng lại mới gọi là cái đáng giá nghìn vàng. Thân nghìn vàng để ô danh má hồng, làm nhục nhã một người đàn bà đẹp như mình, mà nay mai trong cuộc đời người ta chỉ tay vào mặt nói là cái con đó thế mà đã từng bị cái thằng ấy nó đè ra rồi đấy, con ấy cũng bị mất tinh về tay cái thằng ấy đấy, thì nhục lắm quý vị. Cái màn nhục này là màn có thật quý vị. Trên đời này không có gì nhục bằng mình bị mang tiếng là đã đem thân của mình cho một cái thằng ấy nó sờ nắn bóp lung tung tất cả mọi nơi. Một người đàn bà tuyệt đẹp và cực kỳ thông minh và đỗ bằng cao vô cùng, giá trị vô cùng, mà là con hoàng tộc đi nữa, mà bị mà một lần thôi bị một thằng khốn nạn đè ra được, thì là suốt đời người ta đi đâu cũng vẫn còn bị đàm tiếu cười chê. Cái vết cái ngón tay, những cái vân tay, những cái bàn tay ghê tởm của nó mãi mãi trên người của mình, như là lấy dùi mà là nướng lửa và chọc vào người mình, như là thích chàm lên trán, như thể là ta thích cho hoa huệ lên cái bả vai của Melody trong chuyện Ba Chàng Lang Pháo Thủ, vĩnh viễn bước đi cả một đời vẫn còn nghe được cái sực nước khủng khiếp của nó. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người thôi thế là xong một đời. Cái này thì dễ hiểu vô cùng, tiếng Việt Nam như hiện đại quý vị, cực kỳ hay. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người đến thế là xong một đời. Giận duyên tuổi phận bời bời, cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh. Ở đây cái chữ bài đây, tức là bài đây là cái bài học bài làm đó quý vị. Chữ bài không phải là lá bài quý vị. Cái bài là bài học bài làm. Ở đây có nghĩa là cái đường, cái nước, cái phép làm việc. Ở đây cái người Việt Nam miền Nam bây giờ còn dùng một cái chữ bình dân, dùng với chung với cái này là chữ môn quý vị. Cái môn học ở trong trường, nhưng mà người ta dùng với nước là thôi tới nước này thì chỉ có môn tự tử cho rồi, chứ sống gì nổi nữa. Gặp cái thằng đó thì chỉ có môn chết cho xong, hay là đụng nhầm con mẹ đó thì chỉ có môn mà bỏ nước ra đi, bỏ xứ ra đi là mang chỗ khác thôi, chứ còn sống sao nổi. Cái chữ có môn đó của người Việt Nam miền Nam bình dân nó rất là có duyên, rất là buồn cười. Và cái chữ môn đó nó y chang như tiếng Bắc cổ của Nguyễn Du, còn chỉ còn bài quyên sinh thôi, chỉ còn đường quyên sinh. Đến nước này chỉ có môn tự tử là đúng nhất. Tiếng Bắc thì không có chữ môn, là cái môn học ở trong trường, mà dùng với cái nghĩa là cái ngón nghề, cái phương pháp, cái biện pháp để ra khỏi vấn đề ở đây. Thành ra đời người cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh. Giờ nghĩ đi nghĩ lại, một mình thì chớ, hai tình thì sao. Ở đây nghĩa là nàng chết thì được, nhưng mà lỡ có chuyện gì lây liên lụy bố mẹ nàng thì sao, nàng không thể chết được. Sao dù sinh sự thế nào, tuy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân, nghĩa là sau này có chuyện gì người ta tuy ra đồng ý là mình tự tử, nhưng mà thằng kia nó có thể hô hoán nên là bố mẹ của mình xúi mình tự tử để giật tiền, vì nó mua mình 400 lạng, mình chết đi như vậy là nó mất tiền. Thế nào nó cũng lại nó cũng đập đầu bố mẹ mình ra, nó đòi 400 lạng vàng được. Nỗi mình âu cũng giãn dần kiếp chày, thôi cũng một lần mà thôi, thôi chuyện của mình thì rồi từ từ sống, cố gắng mà sống, chắc rồi thì cũng quen, rồi tháng ngày thì cũng qua, mà vả lại sống chết là chết sớm để làm gì, trước sau cũng chết một lần mà. Cái này ở đây lý luận của Thúy Kiều có thương cha mẹ thì tốt, nhưng quý vị thấy cái điều đều rất là hại ở chỗ là ở trong trường hợp này nàng không có cách nào mà tự chọn được con đường của mình, nàng không có thoát ra được tay mã giám sinh bây giờ, vì dĩ nhiên lúc đó nàng chưa biết là nàng bị rước về để làm gái làng chơi, mà nàng chỉ ngờ là mình rước về làm vợ bé, nhưng mà có nghĩa là cuộc đời không thể ra khỏi hắn, chỉ có chết mới ra được khỏi mà thôi. Cái hôn nhân trong cổ truyền của chúng ta nó làm cho người ta bị kẹt trong hoàn cảnh như vậy. Thì cái này lý ra một là phải cho nàng ly dị, mà hai nếu mà xã hội không cho phép thì người ta cho nàng chết là phải, nhưng vì bị thương bố mẹ nàng lại phải cắn răng để mà sống, để chịu cực chịu nhục. Nếu mà ví phòng đây thật sự là một gã nhà giàu mà là tính tình ô dề, thì Thúy Kỳ cũng đã phải 40-50 năm trong cuộc đời mất trắng đi hầu hạ một cái thằng khốn nạn mà muốn chết không được, chết vì xã hội không cho phép ly dị, mà đồng thời cái điều thứ nhì là bố mẹ sợ bố mẹ bị kẹt chuyện này chuyện kia đành phải sống, mà cái lý do đưa rất là sai. Mình nói rằng bản thân thân mình coi như bỏ đi thôi thì sống chết gì trước sau cũng một lần, có gì đâu mà phải chấp nhận. Thế thì bây giờ bố mẹ mình nếu có chuyện gì khổ thì là để cho họ chết không được sao? Giữa hai cái đó, cái vấn đề không là Thế Ngữ khuyên chúng ta bất hiếu, nhưng mà quý vị nghĩ lại, tại sao con người ta lại có thể ném cả cuộc đời của mình đi để cứu bên kia, mà nói cứ nói rằng cái đời của mình thì không đáng gì hết mà chỉ có đời của hai người bên kia mới là đáng không thôi? Cái đó không đúng quý vị, cái đó nó không có fair. Đã là cuộc đời đã đáng quý thì đời bố mẹ đáng quý bao nhiêu, đời mình cũng đáng quý bấy nhiêu. Mà chính là theo cái điều của người Mỹ, cuộc đời của một người còn trẻ là còn có tương lai dài rộng, cuộc đời của một người già là đã đi qua rồi. Như vậy nếu giữa đôi bên có một bên chấp nhận cái chết để bên kia được sống thì để cho đất nước có tương lai, thật ra mà nói chính là những người lớn tuổi hơn đã sống nhiều rồi. Nếu phải có lựa chọn đau thương vô cùng giữa một trong hai phải chết thì lý ra những người lớn tuổi hơn phải nhận phần chết để cho những đứa con cái nó còn có được quyền sống, chứ có đâu mà lại có một xã hội chúng ta sống tuyên truyền ngược lại để cho những người còn trẻ cứ chấp nhận quăng hết cuộc đời của mình đi, bởi vì bố mẹ không còn bao nhiêu ngày nữa, bố mẹ còn không có bao nhiêu ngày nữa thì cứ lo cho người già được hoàn toàn hạnh phúc và mãn nguyện, trong khi đời của mình quăng đi cũng còn được vì đời mình không đáng quý gì hết. Cái đó như vậy nếu cứ kéo dài mãi mãi và đến mức độ cục cực cực cùng thì sẽ làm đất nước không có tương lai. Đất nước đó chỉ có phục vụ quá khứ và cò và giới trẻ lúc nào cũng chấp nhận làm những điều giống như là tự sát hoặc cơ hồ như tự sát để làm vui lòng những người tưởng thưởng. Cái điều đó không đúng quý vị. Nếu mà kéo dài quá đáng trường hợp này thì đất nước sẽ không có tương lai, mầm non sẽ bị thui chột hết. Dĩ nhiên là trường hợp cực đoan quý vị, cái mà thế giới là trường hợp cực đoan, giữa trường hợp của Thúy Kiều không đến nỗi phải chết, nàng chỉ giận quá nàng nói vậy thôi, nhưng mà cái liều lý luận nàng đưa cho thấy là nàng chấp nhận tất cả mọi thứ miễn cho bố mẹ khỏi phiền một tí gì hết, mà cái đó là cái ván cờ đặt cái kiểu châu Á cổ. Thế Ngữ báo cáo trước là nếu mà ở trường hợp cực đoan mà cứ như thế mãi thì đất nước sẽ chết hết cái thế hệ mới và không còn có gì đó. Chúng ta phải đổi cái luân lý sống của chúng ta lại, là giữa trường hợp gì chúng ta phải hy sinh những người đã sống và đã từng sống nhiều để cho giới trẻ còn có chỗ mà sống trong cuộc đời. Còn nếu mà cần có người già kinh nghiệm thì nếu mà vạn nhất có chuyện xảy ra đến cực đoan như vậy thì một số người già thật sự có kinh nghiệm sống là cũng đủ rồi, còn có những người khác thì có khi phải chấp nhận thiệt thòi một tí để cho giới trẻ nó còn có đường đi lên. Dĩ nhiên chết đây là một cái trường hợp cực đoan, nhưng mà đây là Thúy Kiều sẵn sàng chấp nhận sống một cuộc đời như là chết đi, như là bỏ vào thùng rác để cho bố mẹ không bị phiền gì hết. Cái này Thế Ngữ cho rằng đây đến mức độ cực đoan của nó mà người châu Á chúng ta chấp nhận một cách nghiễm nhiên vô tội vạ sẽ có vấn đề rất là nhiều ở trong cái tương lai sau này, thưa quý vị. Những là đo đắng ngược xuôi, tiếng gà nghe đã ghế sôi mái tường, nàng vẫn còn nghĩ đi nghĩ lại, là mã giám sinh nằm ngáy đó, nàng đi qua đi lại mà vẫn còn chưa có nghĩ được đến lúc mà làm được cái gì cả, thì là nàng lại càng đau khổ hơn, thì là chưa gì thì trời đã sáng mất rồi. Lầu mai vừa rút còi sương là cái lầu buổi sớm mai vừa mới lên cái tiếng còi của cái người thổi tù và làm hiệu canh buổi sáng đó. Lầu mai vừa rút còi sương là còi sương là cái tiếng còi tiếng tù và thổi trong sáng tinh mơ đó. Mã sinh dục dã vội vàng ra đi, là mã dâm sinh mặc quần áo là hối nàng lập tức đi về nhà chồng ngay, nàng không còn được ở nhà cha mẹ nữa. Đoạn tường thay lúc phân kỳ vó câu khắp cảnh bóng xe bánh xe gặp gành. Ở đây cái bản in trên mạng nó tệ đến cái độ mà bánh xe là xe chạy mà là xe bóng xe thôi quý vị. Đoạn tường thay là lúc tức đột thay lúc mà phân chia hai đường nôi đèo, vó câu khắp cảnh là vó ngựa đi khắp kha khắp cảnh, và bánh xe gặp gành là bánh xe cũng gặp gành theo cái con đường mà nó bị sóc nó bị dằn nó, quý vị. Câu thơ cực kỳ nổi tiếng Nguyễn Du và cực kỳ đẹp trong tiếng Việt Nam. Vó câu khắp cảnh bánh xe gặp gành, bề ngoài 10 dặm trường đình vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo, là đi tất cả 10 dặm sau đó thì bố của Thúy Kiều làm tiệc để mà đi theo và bịn rịn nắm tay con không rời. Đến đây thì cũng vừa khít sức rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tuần tới, thưa quý vị khán thính giả. Xin lỗi quý vị vẫn còn nói khán giả ngoài không bỏ được. Thưa quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Hải Ngoại thân yêu, và xin cảm ơn Thục Đoan ạ. Thế Ngữ đi nhá.
Thục Đoan xin chào anh Thế Ngữ.
Bye bye.